The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nguyễn Tuấn xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 19 tháng 6 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ, kê khai xác định và chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân 4 tỉnh miền Trung trước ngày 30 tháng 6. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành các cơ sở quân sự tại quần đảo Trường Sa và có thể triển khai 3 trung đoàn máy bay chiến đấu tại đó. Việc bổ nhiệm người nhà ở Yên Bái, ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giải thích trước Quốc hội rằng Yên Bái luôn thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm theo cơ chế của đảng. Các nhà quan sát nhận định như thế nào về việc này? Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Anh Minh và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 19 tháng 6 chính thức ra phúc trình về tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam trấn áp giới hoạt động, các bloggers thông qua biện pháp sử dụng các thành phần côn đồ. Human Rights Watch kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải chấm dứt tình trạng mà được nó diễn ra khắp nhiều nơi trên cả nước, khi mà các blogger và các nhà hoạt động vì quyền con người tại Việt Nam bị đánh đập, đe dọa, trừng phạt. Phúc trình dài 65 trang khổ giấy A4 có tựa, không trốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger Việt Nam bị hành hung. Phúc trình nêu 36 trường hợp điển hình mà những thành phần mặc thường phục ra tay đối với những đối tượng vừa nêu trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 cho đến tháng 4 năm 2017. Trong những vụ việc như thế, nạn nhân thường bị thương tích nặng nề, và nhiều người trong cuộc cho biết sự việc hành hung xảy ra trước sự chứng kiến của công an mặc sắc phục, nhưng không hề làm gì để ngăn chặn bạo lực. Một cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam, anh Trương Minh Tam, cho biết ý kiến về phúc trình mà Human Rights Watch vừa công bố.
Trước tiên đấy là tôi rất là hoan nghênh về bản báo cáo này. Nó thể hiện đúng tình trạng của luật pháp của Việt Nam hiện nay. Đúng như là ông Adam, giám đốc châu Á của một đại bác có nhận xét rằng cái tình trạng mà nhà nước Việt Nam dung túng cho các cái vấn đề côn đồ, đánh đập những cái người hoạt động nhân quyền thì sẽ dẫn tới một cái xã hội nó vô luật pháp. Với tư cách của một cử nhân luật thì chúng tôi cũng muốn đặt một cái câu hỏi tương tự rằng là một nhà nước sinh ra thì để làm gì? Nếu như không phải là nghĩa vụ của họ đó là sử dụng thuế của nhân dân thì phải có cái trách nhiệm giữ gìn cái trật tự an ninh an toàn xã hội. Do vậy thì cái việc mà nhà nước Việt Nam dù là họ nói rằng là họ không tham dự vào trong các cái vụ đánh đập hành hung những cái người hoạt động nhân quyền này thì tôi cho rằng họ cũng không thể chối bỏ cái trách nhiệm của họ được, mà họ cần phải thấy rằng là ít nhất đó là cái việc của họ, họ phải giải quyết những cái vụ việc này. Một cái tình trạng nó đáng nguy hại đó là hai cái điều 88 và 79 nó đã quay trở lại gần như là một cái con số áp đảo so với những cái trường hợp bắt giữ khác. Điều đó nó cho thấy rằng là nó có vẻ như là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang ở trong một cái mức độ là khủng hoảng của chính trị và họ đang muốn thể hiện một cái răn đe bằng một cái bạo lực mới.
Tức tình trạng được nêu ra, Human Rights Watch đưa ra một số khuyến nghị đối với nhà cầm quyền Hà Nội và Quốc hội Việt Nam hiện nay. Bài khuyến nghị chủ yếu đối với chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gồm yêu cầu lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương cần công khai và thẳng thắn lên án mọi hành vi hành hung cơ thể và các hình thức sách nhiễu, trả thù khác vì đó là những hành vi phạm pháp. Thứ hai, các lãnh đạo Việt Nam phải tiến hành điều tra kỹ càng, công minh về các vụ việc liên quan, truy tố những cá nhân có đủ bằng chứng về hành vi sai phạm. Và thứ ba, lãnh đạo cấp trung ương phải quy trách nhiệm cho các cấp dưới ở các tỉnh, thành phố và địa phương để xảy ra các vụ hành hung, đe nạt hay dọa dẫm trả thù giới hoạt động và các blogger hoạt động vì quyền con người. Đối với Quốc hội Việt Nam, Human Rights Watch kêu gọi cần ra một nghị quyết nhằm công khai và thẳng thắn lên án mọi hành vi hành hung cơ thể và các hình thức sách nhiễu, trả thù nhắm vào các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền. Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam cần hủy bỏ, sửa đổi các điều khoản trong Bộ luật Hình sự Việt Nam có nội dung hình sự hóa hành vi bất đồng chính kiến ôn hòa với các tội danh về an ninh quốc gia được định nghĩa không chính xác. Đó là những điều 88, 258, 79 lâu nay được áp dụng để buộc tội cho những tiếng nói bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Hoa Kỳ vừa hoàn tất thủ tục và thể thức thực thi luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky. Theo đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố bắt đầu nhận hồ sơ cứu xét vào cuối tháng 6 này. Tuần tới, 10 bộ hồ sơ liên quan đến các quốc gia Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Mexico, Ả Rập Xê Út, Congo, Liberia, Panama, Trung Quốc và Việt Nam sẽ được đệ trình lên hai bộ vừa nêu, trong đó 7 hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và 3 hồ sơ liên quan tham nhũng. 10 bộ hồ sơ sắp được đệ trình do một nhóm các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ phối hợp soạn thảo và họ cũng đang tiến hành lập bộ hồ sơ đợt thứ hai. Riêng hồ sơ liên quan đến Việt Nam, tổ chức BPSOS cho biết còn vận động để chế tài 180 giới chức chính quyền Việt Nam. Việc thực thi luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky do 3 cơ quan hữu trách của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp.
Một số học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 16 tháng 6 phá cửa bỏ trốn. Ngày 19 tháng 6, Công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long cho biết đang cố gắng vận động các học viên này trở lại trung tâm tiếp tục cai nghiện. Nói thêm là một số học viên ngoài tỉnh Vĩnh Long cũng đã bỏ trốn. Nguyên nhân của vụ việc này được nói là do cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên các học viên này đã đồng loạt đập phá cửa và bỏ trốn. Hiện tại, trung tâm đã phối hợp với Công an Vĩnh Long bắt giữ và vận động được 12 học viên trở lại cai nghiện, còn 9 học viên khác hiện chưa quay trở lại. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, gần đây trung tâm này xảy ra nhiều diễn biến an ninh phức tạp như học viên vi phạm nội quy, đánh nhau, bỏ trốn, đánh bài tự chế. Trước đó, ngày 8 tháng 6, hơn chục học viên cai nghiện của trung tâm này cũng đã bỏ trốn. Tình trạng học viên bị cưỡng bức, cai nghiện tại một số trung tâm ở nhiều nơi trên cả nước, từng một số lần phá trại, ra ngoài gây náo loạn cho xã hội. Các tổ chức theo dõi nhân quyền như Human Rights Watch từng có báo cáo về tình trạng lạm dụng học viên cai nghiện cũng như điều kiện sinh hoạt ở những nơi đó không đảm bảo, khiến học viên phản ứng nổi loạn, phá trại.
Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và ngày 18 tháng 6 được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đón nhân chuyến thăm chính thức trong hai ngày 18 và 19 tháng 6. Tin cho biết trong lần gặp này, hai phía ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Hai phía cũng thống nhất biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm triển khai tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 mà hai phía mới ký kết vào tháng Giêng năm nay. Sau hai ngày thăm chính thức Việt Nam, ông Phạm Trường Long sẽ cùng người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam quốc Trung Quốc lần thứ tư tại Lai Châu, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc. Hai nước cùng theo hệ tư tưởng cộng sản nhưng đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc hoàn tất việc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974. Hiện nay Trung Quốc tiến hành quân sự hóa những đảo nhân tạo tại Trường Sa, trong đó có những đảo chiếm của Việt Nam vào năm 1988.
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản và cảnh sát biển Việt Nam vừa tổ chức buổi diễn tập chống đánh bắt cá trộm ở Biển Đông vào tuần trước. Đây là cuộc diễn tập chung lần đầu tiên giữa hai nước với nội dung này. Theo hãng tin NHK của Nhật Bản, cuộc diễn tập diễn ra ngoài khơi Đà Nẵng theo lời mời từ phía Việt Nam. Nhật Bản gửi tàu Echiko 3.100 tấn có thể mang theo máy bay trực thăng hạng nhẹ tham gia diễn tập. Phía Việt Nam cũng cho tàu tuần duyên do Nhật Bản trang bị tham gia. Trước cuộc diễn tập vừa nêu, tuần duyên Nhật Bản cũng có những cuộc diễn tập nhỏ với phía Việt Nam, chủ yếu tập trung vào các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bà Tomochi Inada cho biết chiến lược Biển Đông của Nhật Bản sẽ tập trung vào việc giúp xây dựng năng lực cho các nước ven biển trong khu vực, bao gồm Việt Nam và Philippines.
Các sĩ quan quân đội của 10 nước thành viên ASEAN vào ngày 19 tháng 6 lên hàng không mẫu hạm Izumo của Nhật, hiện đang có mặt tại Singapore, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày khu vực Biển Đông. Bộ Quốc phòng Nhật loan tin này trên trang web chính thức. Đây được cho là dấu hiệu mới nhất của Nhật muốn tăng cường nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng lên của Trung Quốc. Sau đó vào ngày 20 tháng 6, những đại diện quốc phòng khác thuộc khối ASEAN cũng đến tham dự một sự kiện kéo dài 3 ngày ở Nhật Bản để quan sát các cuộc diễn tập ứng phó thảm họa. Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức sự kiện như vậy với ASEAN. Hai sự kiện này diễn ra liên tục cho thấy cấp độ hợp tác chưa từng có từ trước tới nay giữa hai phía trong lĩnh vực quốc phòng và giữa các giới chức quốc phòng dân sự. Hai sự kiện cũng đánh dấu những thúc đẩy vào hướng ngoại giao quân sự của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Nhật Bản hiện rất lo ngại việc Trung Quốc củng cố kiểm soát khu vực Biển Đông bằng cách cho xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo, bán vũ khí và cung cấp trợ giúp phát triển. Nhật Bản cho rằng nước này hiện ở vị thế tốt hơn Hoa Kỳ trong khu vực để lôi kéo các nước ASEAN ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Indonesia, Malaysia và Philippines vừa bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên biển hôm 19 tháng 6, vào lúc có những đe dọa ngày một tăng từ nhóm quá khích. Cuộc tuần tra được thực hiện dưới lúc quân đội Philippines đang giao tranh với các tay súng Hồi giáo trung thành với nhà nước Hồi giáo tại thành phố Marawi, miền nam Philippines. Tham mưu trưởng quân đội Indonesia Gatot Numayo cho biết, cuộc diễn tập diễn ra đúng lúc phải ngăn chặn các phiến quân từ Marawi hòa vào những người tị nạn chạy trốn sang Indonesia. Hồi tháng 5 năm ngoái, cả ba nước đã đồng ý sẽ thực hiện những cuộc tuần tra chung và chia sẻ thông tin tình báo sau một loạt các vụ bắt cóc người nước ngoài do nhóm Hồi giáo quá khích Abu Sayyaf ở miền nam Philippines tiến hành. Nhiều nạn nhân đã bị chặt đầu vì không nộp tiền chuộc.
Nhiều người chạy trốn trong cuộc giao tranh giữa quân đội nhà nước và phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi, Philippines, đã tử vong tại các trại sơ tán vì tình trạng quá tải và vệ sinh không đảm bảo. Bộ trưởng Y tế Pauline Jubian nói với báo giới rằng ít nhất 24 người đã tử vong tại các trại này. Trong khi đó, giám đốc y tế của tỉnh Lanao Den Sur, ông Alinade Minalan, cho biết trong số 40.000 người tị nạn, có đến 300 người mắc chứng tiêu chảy. Nguyên nhân được ông này cho biết là do vấn đề vệ sinh và thiếu nguồn nước uống. Hãng Reuters cho biết, tại các trại này, nhiều gia đình có tới hàng chục người ngủ cùng nhau trên sàn bê tông, và ở một số nơi, hàng trăm người dùng chung nhau một nhà vệ sinh. Cuộc chiến giữa quân đội và phiến quân Hồi giáo xảy ra từ ngày 23 tháng 5 vừa qua, khiến gần 350 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải chạy trốn.
6 binh lính Thái Lan bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương hôm thứ Hai, 19 tháng 6 do bị trúng bom khi đang tuần tra. Ông Prak Liên Xúc, cảnh sát trưởng của quận Thung Giang Dien thuộc tỉnh Patani cho biết như vừa nêu, quả bom được kích nổ khi lực lượng tuần tra gồm 10 người trên chiếc xe đi qua một con đường đất ở Patani, vùng Nam Thái Lan giáp giới với Malaysia, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống, phải đối mặt với nhiều vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2004 cho đến nay, khiến hơn 6.400 người thiệt mạng. Chính quyền cố gắng thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình với chiến binh Hồi giáo kể từ khi giành được quyền lực năm 2014. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không thành công.
7 thủy thủ mất tích khi xảy ra vụ tàu khu trục USS Vision bị va chạm bởi tàu chở container gắn cờ hiệu Philippines vào hôm thứ Bảy tại Nam Vịnh Nhật Bản. Cả 7 nạn nhân được Hải quân Hoa Kỳ xác nhận đã chết. Thông tin vừa nêu được hãng thông tấn Reuters loan tải vào hôm thứ Hai ngày 19 tháng 6. Tin nói vụ va chạm xảy ra trong lúc một số thủy thủ đoàn của tàu khu trục USS Vigilant đang ngủ. Vụ tai nạn làm bể đường ống nước của tàu, khiến hai khoang ngủ, phòng radio và phòng máy phụ trợ bị ngập nước. Chiếc USS Vigilant phải quay trở lại căn cứ hải quân Yokosuka phía nam Tokyo vào tối thứ Bảy để sửa chữa. Hạm trưởng Brian Benson, một trong những thành viên bị thương được đưa đến Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ ở Yokosuka bằng trực thăng, đã rời bệnh viện hôm thứ Hai. Hiện chỉ còn một thủy thủ nằm viện, nhưng tình trạng sức khỏe không được thông báo. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ va chạm tàu. Phó Đô đốc Joseph Ocon, chỉ huy trưởng hạm đội 7 vào hôm Chủ nhật từ chối đưa ra bình luận về nguyên nhân vụ va chạm. Một trong 7 hải quân bị thiệt mạng trong vụ việc vừa nêu được xác nhận là người gốc Việt có tên Ngọc Trương Huỳnh, 25 tuổi, từ Oakville, bang Connecticut.
Buổi lễ lần thứ 141 hồi hương hài cốt lính Mỹ hy sinh cho cuộc chiến Việt Nam được tổ chức tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 6, 2017. Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 6 cho biết, buổi lễ được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, DPAA, và Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam, VNOSMP. Các bộ hài cốt đưa về Hoa Kỳ lần này được tìm thấy trong lần khai quật hiện trường thứ 127 tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến 18 tháng 6 vừa qua, các nhà khoa học pháp y Mỹ và Việt đã tiến hành công tác kiểm tra các bộ hài cốt và khuyến nghị tiếp tục được đưa kiểm tra tại phòng giám định của DPAA tại Hawaii. Thống kê cho thấy từ năm 1985 đến nay, công tác phối hợp tìm kiếm xác binh sĩ Mỹ chết trong cuộc chiến Việt Nam đã tìm được 717 bộ hài cốt. Hiện vẫn còn 1.256 trường hợp người Mỹ được cho là mất tích trong cuộc chiến Việt Nam vẫn chưa được tìm ra.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, giải thích trước Quốc hội hôm ngày 9 tháng 6 về tình trạng bổ nhiệm người nhà ở Yên Bái, ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói rằng, Yên Bái luôn thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm theo cơ chế đảng giới thiệu, Hội đồng Nhân dân bầu và Chính phủ phê duyệt. Các nhà quan sát nhận định gì về cơ chế này và nó được thực hiện ra sao trong thực tế, cũng như những căn cơ nào dẫn đến tình trạng bổ nhiệm người nhà xảy ra tràn lan hiện nay? Lan Hương tìm hiểu bài sau.
Nguyên nhân chuyện bổ nhiệm người nhà ở tỉnh Yên Bái trở nên nóng hổi được cho là vì gần đây vụ việc vợ ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho xây dựng dinh cơ đồ sộ ngay trên vùng đất vốn là đất rừng và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái. Dư luận tỏ ra hoài nghi về tính minh bạch của lô đất này khi được cấp cho gia đình ông Quý. Nhiều bài báo đã lật lại thân thế của ông Quý, hóa ra ông là em trai của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà. Nhiều ý kiến nói rằng mối quan hệ ruột thịt giữa ông Quý và bà Trà là bệ phóng đưa ông lên chiếc ghế hiện nay. Trình bày trước Quốc hội về vấn đề bổ nhiệm người nhà ở Yên Bái, ông Dương Văn Thống nói.
Thông tin về lãnh đạo bổ nhiệm người nhà đã báo cáo với Quốc hội với toàn dân là cơ chế của chúng ta là đảng lãnh đạo, là định hướng, là giới thiệu hoặc là quyết định. Thì tập thể chúng tôi là ban thường vụ là quyết định là bộ đề nghị lấy giới thiệu bổ nhiệm một đồng chí có đủ về cao cấp này, học chính quy liên quan đến ngành, rồi là công tác 21 năm, gần 5 năm làm phó đốc, 3 tháng là phụ trách ngành. Thế bây giờ đưa lên thì đồng chí ký quyết định bổ nhiệm hành chính thì đảng phân công, giới thiệu, hội đồng nhân dân bầu, chính phủ phê duyệt thì thực hành việc đó.
Trả lời đài RFA, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng quy chế đảng giới thiệu, hội đồng nhân dân bầu và chính phủ phê duyệt là đúng với quy định của Việt Nam, nơi đảng giữ quyền lãnh đạo tuyệt đối.
Ở Việt Nam là đảng là lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp. Thì đảng chọn người và chọn những người mà đảng cho rằng là những xuất sắc trong đảng để đưa ra giới thiệu, đưa ra ứng cử vào các chức danh của nhà nước. Các tổ chức không là đảng thì Mặt trận Tổ quốc hay là Thường trực Hội đồng Nhân dân hay là các tổ chức khác thì cũng là của đảng cả. Cho nên ông nói một cách rất gọn vậy thì nó cũng phù hợp với cái hiện hoạt động của Việt Nam. Nhưng mà trong nghị quyết của đảng cũng như kể cả phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng nói Việt Nam là có cái chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy luân chuyển, đủ kiểu chạy.
Từ Sài Gòn, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cũng đồng tình cho rằng đây là một nguyên tắc bổ nhiệm của nhà nước mà theo ông về mặt lý thuyết không có gì là sai. Tuy nhiên, ông chỉ ra một vấn đề.
Nhiều vấn đề tức là người ta lợi dụng và lạm dụng cái điều đó như thế nào? Và để bổ nhiệm những cái người thân của mình ấy mà. Thì cái tình trạng đó thì nó phát triển ở nhiều địa phương. Còn cái chuyện mà lạm dụng, lợi dụng ở nhiều địa phương thì đã có rất nhiều ví dụ rồi. Ở Hà Giang, ở Yên Bái, ở Thanh Hóa, ở nhiều nơi.
Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, nhận xét về cơ chế này như sau.
Cái ấy là họ nói về một cái quy trình, luôn luôn là nói rằng theo đúng quy trình. Nhưng mà tất cả những quy trình ấy thì nó có cái quy trình có chất lượng và có cái quy trình rất là hình thức, nó khác với cũng là cái quy trình ấy nhưng mà nó làm chặt chẽ hơn. Cái nhân thân cái người ấy trước khi mà đưa ra hội đồng nhân dân là phải cho dư luận xã hội biết người này có xứng đáng hay không, vân vân. Thế thì nếu mà làm cho nó nghiêm túc thì có thể là mình chọn lấy một cái quy trình nó có chất lượng, nó khác hẳn một cách làm hình thức và nói rằng là tôi đã thông qua ông này, thông qua bà kia, nhưng mà nó vẫn là hình thức. Thì xã hội người ta cũng không thể chấp nhận được.
Đối với trường hợp ông Phạm Sĩ Quý, ngay từ khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường từ tháng 9 năm ngoái, dư luận đã từng lên án về việc ông này chưa đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục, vì lúc bấy giờ ông vẫn còn đang học lớp quản lý nhà nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hồi tháng 3 vừa qua cũng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về nhiều trường hợp bổ nhiệm người nhà. Bộ này sau đó đã phát hiện ra 58 trường hợp có quan hệ họ hàng với lãnh đạo tại 9 địa phương. Tỉnh Yên Bái là một trong 9 địa phương này. Tuy nhiên, công luận cho rằng nếu làm nghiêm, con số này còn nhiều hơn nữa. Trong nửa đầu năm nay, báo chí đã phanh phui nhiều vụ việc mà cả nhà làm quan. Chẳng hạn như trường hợp ông Nguyễn Thế Son, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Gia đình ông này có tới 6 người giữ các chức danh quan trọng trong huyện. Hay một trường hợp khác là ông bí thư đảng ủy xã Quế Long ở Quảng Nam. Gia đình ông này có đến 8 người cùng làm quan xã. Tuy nhiên ông này giải thích với báo chí rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên bởi vì nhiều người có quan hệ họ hàng với ông trước đây đã từng là cán bộ làm việc tại xã này và nay được tín nhiệm của tập thể bầu lên làm lãnh đạo. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng bổ nhiệm người nhà tràn lan như hiện nay bắt nguồn từ thời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thứ nhất là thượng bất chính hạ tất loạn. Thượng ở đây có nghĩa là triều đình. Có lẽ là thế này, mọi chuyện theo anh biết, mọi chuyện mới bắt đầu nó tung tóe ra từ cái thời của Nguyễn Tấn Dũng, gọi là Thủ tướng. Thì lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã để cho các cấp địa phương bổ nhiệm hai người con của ông. Một là Nguyễn Thanh Nghị và hai là Nguyễn Minh Triết. Nguyễn Thanh Nghị là đưa về Bộ Xây dựng và sau đó đưa về Kiên Giang. Và thứ hai là Nguyễn Minh Triết thì đưa về làm tỉnh đoàn ở Bình Định. Thế thì các cấp dưới khi mà họ nhìn cấp trên, thấy một cấp trên mà bổ nhiệm con cái một cách thoải mái như vậy, dễ dàng, dễ dãi như vậy, thì họ thấy cái chế độ, cái tính chất gia đình trị nó phát triển và lúc đó thì không còn nghiêm ở trong kỷ luật đảng nữa. Và các nhiều cấp dưới cũng bắt chước điều đó để làm.
Nguyên nhân thứ hai được nhà báo này đánh giá là tình trạng cát cứ quyền lực và sứ quân quyền lực phát triển mạnh tại các ngành và địa phương, mà theo ông là nguyên nhân dẫn đến lợi ích nhóm. Luật sư Trần Quốc Thuận bổ sung thêm một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quy trình bổ nhiệm không minh bạch.
Cơ chế đó phải là cơ chế mở, công khai, minh bạch và có tranh cử. Bộ chức cơ chế thì có 2-3 người tranh cử, đưa ra chương trình làm việc để cạnh tranh. Và cái tranh cử đó không những là tranh cử trong đảng, mà hiện giờ tranh cử trong đảng cũng chưa có nữa. Phải tranh cử trong đảng, rồi mới chọn người ra, rồi ra tranh cử ở ngoài dân.
Năm ngoái, dư luận đã xôn xao vụ việc ông Vũ Quang Hải, con trai ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, được bổ nhiệm sai quy trình vào Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sabeco, thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương. Dưới áp lực từ dư luận, Sabeco sau đó đã miễn nhiệm ông này. Mới ngày 15 tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã khẳng định trước Quốc hội rằng sẽ có những biện pháp mạnh mẽ để đối phó với tình trạng bổ nhiệm người nhà trái luật như hiện nay.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào.
Ngày 14 tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ra chỉ thị yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ kê khai, xác định và chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân ở 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của thảm họa môi trường do Formosa gây ra, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 này. Thời gian chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần lễ, liệu rằng kế hoạch bồi thường của chính phủ có được đảm bảo đúng thời hạn hay không? Các linh trình bày trong phần sau.
Linh mục An Tôn, Đặng Hiểu Nam, quản xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, người từng hướng dẫn bà con ngư dân đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân dân xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, để đòi bồi thường thiệt hại cho biết, 2 tuần lễ hay 2 tháng, thậm chí 2 năm cũng không quan trọng, mà quan trọng là nhà nước Việt Nam có thực sự thực hiện việc đền bù cho người dân hay không.
Nếu đang cầm quyền này muốn đền bù thỏa đáng cho người dân, mà đặc biệt là nếu đã thỏa thuận 500 triệu Mỹ Kim rồi mà nhà cầm quyền muốn đưa cho người dân thì không cần 2 tuần, và với tôi thì có lẽ 2 ngày thì không có thể làm được.
Từ sự cố môi trường biển do Formosa gây ra tháng 4 năm 2016 cho đến nay, tin tức về việc bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề về môi trường sống và ngư trường mưu sinh thường xuyên được báo chí trong nước đăng tải và cập nhật. chính xác là từ khi nhà nước Việt Nam chấp nhận số tiền bồi thường từ Formosa là 500 triệu đô la Mỹ vào cuối tháng 6 năm 2016. Bốn tỉnh được chính phủ xác định nằm trong diện bồi thường gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, người dân Nghệ An cũng cho rằng họ chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa ô nhiễm biển. Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính cho biết đã chuyển 3.000 tỷ đồng tiền tạm ứng cho bốn tỉnh để thực hiện bồi thường thiệt hại cho ngư dân bị tác động. Bộ Tài chính lúc đó cho biết số tiền này để tạm ứng trước cho người dân 50% tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo như chỉ thị của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đến ngày 30 tháng 6 này sẽ hết hạn bồi thường. Bên cạnh đó, vị Phó Thủ tướng kiêm trưởng ban chỉ đạo khắc phục thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên còn yêu cầu không được mở rộng đối tượng phạm vi những người nhận bồi thường. Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam bày tỏ.
Tức là từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì đã nhận được cái số tiền, đã thừa nhận cái sai phạm. Rồi họ cũng hẹn với quốc dân rằng là đến tháng 8 là sẽ bồi thường, rồi đến tháng 9, rồi đến tháng 10, đến tháng 11, rồi lại hẹn sang tháng 12, rồi lại hẹn trước lễ Noel, rồi lại hẹn sang đến Tết cổ truyền của dân tộc vân vân. Cho đến bây giờ thì theo như tôi được biết thì người ta đã chi trả cho một số nơi trong khoảng 150 triệu Mỹ kim và đã có được từng ấy thôi.
Thông báo từ Hội đồng Bồi thường của tỉnh Quảng Bình vào ngày 15 tháng 6 nói rằng 62 trên 65 xã trong toàn tỉnh được phê duyệt bồi thường thiệt hại với tổng số tiền trên 2.200 tỷ đồng và khoản đã giải ngân là trên 2.100 tỷ đồng, đạt gần 92%. Thế nhưng, vào ngày 16 tháng 6, theo tin tức của người dân giáo xứ cùng sẽ chia sẻ trên mạng xã hội, vào lúc 9 giờ 30 sáng, hơn 1.500 bà con dưới sự hướng dẫn của Linh Mục An Tôn Nguyễn Thanh Tịnh đã tuần hành vào Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lộc thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, khiếu nại việc họ chưa nhận được bồi thường. Đài Á Châu Tự Do liên lạc với người đại diện thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình để tìm hiểu sự việc liên quan đến bồi thường thiệt hại, thì ông này xin khất lại ngày khác sẽ trả lời vì lý do đang bận.
Tôi đang
chúng tôi cũng liên lạc với Linh Mục An Tôn Nguyễn Thanh Tịnh, nhưng chưa nhận được hồi âm. Ngày 7 tháng 2 năm 2017, Bộ Tài chính cho biết vừa tạm cấp 1.680 tỷ đồng tiền bồi thường lần hai cho các nạn nhân ở 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Hương Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra hồi năm ngoái. Cụ thể, Hà Tĩnh nhận 560 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Bình nhận 760 tỷ đồng, Quảng Trị nhận 160 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế nhận 200 tỷ đồng. Tiếp tục sau đó, ngày 7 tháng 6, tại phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Khắc phục Sự cố Môi trường Biển 4 tỉnh miền Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cho biết đã tạm cấp 7.000 tỷ đồng để bồi thường cho nạn nhân Formosa ở 4 tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua, bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Truyền thông trong nước cùng ngày cho biết, phiên họp đã công bố báo cáo của các địa phương cho thấy đã giải ngân được gần 4.600 tỷ, tương đương khoảng 65,3% tổng số tạm cấp. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, 13 tháng 6, báo mạng Dân Trí nêu trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Crobest Hà Tĩnh chuyên nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao ngay sát khu công nghiệp Formosa bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Kể từ sau khi thảm họa Formosa gây ra, công ty này được chuẩn thuận 9 tỷ 6 tiền bồi thường nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được đồng nào. Ngay sau đó, không rõ nguyên nhân nào, bài báo đã bị lấy xuống. Thời gian chỉ còn vỏn vẹn khoảng 2 tuần lễ để hoàn thành việc đền bù theo quyết định 1880 và 309 do Thủ tướng ký và chỉ thị của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Không mang nỗi lo lắng và hoang mang như bà con cùng sẽ lo sợ, không nhận được tiền đền bù khi hết hạn bồi thường. Vấn đề Linh Mục Đặng Hữu Nam quan tâm là liệu quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ có vươn được đến tất cả nạn nhân của vấn nạn ô nhiễm biển hay không? Vì theo ông, biển sống thì họ sống, biển chết thì họ chết.
cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Tỉnh hội họp mặt dân chủ 2017 được tổ chức trong khuôn viên đại học CSU Long Beach tại miền Nam California ngày 18 tháng 6. Nội dung lần này xoay quanh việc trình bày, thảo luận và đóng góp ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề. Nhân dịp này, ông Lâm Đăng Châu, trưởng ban họp mặt dân chủ 2017, đã có cuộc trò chuyện với thông tín viên Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
Tỉnh hội họp mặt dân chủ 2017 được tổ chức trong khuôn viên Đại học USC Long Beach tại miền Nam California từ chiều 15 đến trưa ngày 18 tháng 6 năm 2017. Nội dung của tỉnh hội họp mặt dân chủ lần này xoay quanh việc trình bày và thảo luận đóng góp ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó hai mục tiêu chính là độc lập dân tộc, trọng tâm là hiểm họa bành trướng của Trung Cộng và vấn đề dân chủ hóa Việt Nam. Nhiều tên tuổi tham dự tỉnh hội họp mặt dân chủ 2017 trong vai trò diễn giả như Bùi Tín, Phạm Chí Dũng, Bùi Quang Vơn, Đoan Trang, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Ca Dao, Đỗ Quý Toàn, Lê Xuân Khoa, Lê Minh Nguyên, Phạm Hoàng, Lâm Đăng Châu, v.v. Nhân dịp này, ông Lâm Đăng Châu, trưởng ban phối hợp họp mặt dân chủ 2017, đã có cuộc chuyện trò với thông tín viên Đài Á Châu Tự Do nhằm giải thích thêm một số điều liên quan đến họp mặt dân chủ.
Anh Châu có thể giới thiệu một cách tổng quát đó, thì cái mục đích, cái nội dung mà mình chú trọng ở trong cái lần họp mặt dân chủ 2017 là những cái vấn đề gì ạ?
Vâng, xin chào quý thính giả. Thay mặt cho họp mặt dân chủ thì chúng tôi năm nay tổ chức họp mặt dân chủ, tôi gọi là cái tĩnh hội họp mặt dân chủ hàng năm, năm nay là 2017. Đây là kỳ thứ 16 tính từ cái buổi đầu tiên của tĩnh hội là năm 2002 được tổ chức ở Đức. Và mỗi một năm thì chúng tôi luân phiên tổ chức, lúc tại Hoa Kỳ, lúc tại Âu Châu, và đã hai lần tổ chức ở vùng Đông Nam Á vào năm 2015 và năm 2016 tại Phi. Thì năm nay trong cái cuộc gặp gỡ họp mặt dân chủ 2017 tại Long Beach, California, thì chúng tôi năm nay có một số những cái vấn đề mà mục tiêu hay mục đích tập trung vào hai điểm chính. Điểm thứ nhất là độc lập dân tộc, mà trong đó là hiểm họa bành trướng của Trung Cộng. Và điểm thứ hai là góp phần trong vấn đề dân chủ hóa Việt Nam cùng với lại nhiều hội đoàn khác trong và ngoài nước. Đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi hàng năm vẫn làm. Thì tùy theo cái tình hình thời sự, tình hình địa phương hay là vấn đề tổ chức nội bộ nữa, thì năm nay chúng tôi cũng có những người mà phụ trách về nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như là lĩnh vực về tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội 12 cũng đã có những người thuyết trình và thảo luận về đề tài này. Chúng tôi cũng đã có những anh chị đảm nhận về cái đề tài, những kịch bản có thể xảy ra ở Việt Nam trong thời gian đến. Những kịch bản đó được đưa ra nhưng mà có thể nó không xảy ra, nhưng mà chúng tôi cũng phải dự phòng và có những chuẩn bị. Khi những vấn đề đã xảy ra thì những lực lượng dân chủ ở hải ngoại cũng như trong nước phản ứng ra sao? Đấy thì là những cái sửa soạn. Và song song vào đó, chúng tôi cũng đã có những bước tu chính quy ước, tức là nội quy đã tu chính quy ước của mặt dân chủ. Thì trong vòng 2 ngày làm việc, chúng tôi đã làm việc theo cái nội dung đó.
Anh Châu có thể nói rõ thêm, ví dụ như qua 16 lần những cái họp mặt dân chủ như vậy đó, những cái kết quả mà của những cái lần họp mặt đó nó mang lại, nó có tính thiết thực như thế nào đối với tình hình dân chủ trong nước, ngoài nước?
Thì thứ nhất, nó có một cái điểm hơi đặc biệt là họp mặt dân chủ là nơi quy tụ rất nhiều người sinh hoạt trong rất nhiều lĩnh vực, từ lĩnh vực đảng phái, văn hóa, tôn giáo, nhân quyền, xã hội hay báo chí nữa. Thì mỗi một người đến tham dự họp mặt dân chủ đó thì hoàn toàn với lại tư cách cá nhân, không đại diện cho một tổ chức nào hết, đến gặp nhau, trao đổi với nhau. Và cái căn bản của họp mặt dân chủ trước nay, đây là một diễn đàn mở và những người được mời đến để thảo luận với nhau một cách nhiều khi có nhiều ý kiến khác biệt lắm, những cái cọ sát ý kiến, những cái tranh luận, tranh cãi, nhưng mà vẫn giữ cái sự tương kính. Còn riêng về phần họp mặt dân chủ đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cái kết quả mà chúng tôi rất là khích lệ đó là sau 16 năm đó, cái mà chúng tôi đạt được đó là cái tình thân và sự tương kính giữa những thành viên và giữa những thân hữu về tham dự họp mặt dân chủ. Còn những cái hoạt động trong đó thì như chị biết, là nhiều người làm việc trong nhiều lĩnh vực lắm. Thành ra khi họ là một thân hữu hay thành viên đến Đảng Mặt Dân Chủ, nhưng họ cũng sinh hoạt trong một số tổ chức khác nữa, thì những cái gì mà họ trao đổi với chúng tôi đó, thì họ có thể thực hiện được những gì hay là họ làm việc như thế nào trong tổ chức của họ. Thành ra đây là một cái hình thức nối mạng. Và những sự nối mạng đó, Đảng Mặt Dân Chủ không đưa ra một vấn đề gì có tính cách là chỉ đạo. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng Đảng Mặt Dân Chủ giữ vai trò khiêm tốn là một cái diễn đàn mở để cho mọi người đến tham dự và trao đổi với nhau. Còn cái việc hoạt động là từng thành viên một khi họ hoạt động, ví dụ họ đọc trong đảng phái hay là trong báo chí hay là trong xã hội nhân quyền, thì từ những vấn đề, những nhận định đó có thể thực hiện những cái điều mà họ có thể làm việc trong cái tổ chức của mình.
Cái số lượng mà thành viên tham gia trong Hợp Mặt Dân Chủ có phát triển theo cái thời gian không ạ? Và làm sao người ta biết đến ở đây để người ta, ví dụ như sau khi người ta nghe những thông tin này, người ta muốn tham gia, thì họ có cách nào để họ tham gia, họ liên lạc? Thì đó là những cái điều mà Ngọc Lan nghĩ nhiều người cũng muốn biết.
Dạ. Hoạt động Dân Chủ tuy nó là một cái diễn đàn mở, cái ngày thành lập cách đây năm 2002 đó, chúng tôi chỉ có khoảng 20 người tại Pháp, tại Đức và tại Hoa Kỳ đến tham dự. Và sau đó đó thì thay nhau luân phiên tổ chức ở Âu Châu, có lúc ở Ba Lan, ở Hà Lan, ở Pháp, ở Đức. Hoa Kỳ thì ở vùng Đông, Nam Cali, Bắc Cali. Những lần như vậy đó thì chúng tôi có mời nhiều người đến tham dự. Và dĩ nhiên là những lời mời đó được gọi là tính cách chọn lọc. Và dĩ nhiên là chúng tôi thông tin đến những báo chí ở cái địa phương mà khi chúng tôi về họp. Chẳng hạn như là tại vùng Nam Cali này thì báo Người Việt hay là những báo chí khác, hay là những đài hồi bên Âu Châu thì có đài BBC, thì họ cũng gửi người đến để tham dự và quan sát những cái cuộc họp. Đấy, thì cái vấn đề là không, đây không phải là một cái tổ chức quần chúng rộng rãi, ai cũng có thể đến được theo một cái quy ước quy định. Thì những người đến tham dự là những người hoặc là thân hữu của Mặt Dân Chủ, hoặc là những người mà chúng tôi có trong danh sách để mời họ đến để gặp gỡ trao đổi với nhau.
Anh Châu còn chia sẻ thêm điều gì ở cái lần họp Mặt Dân Chủ 2017 này không?
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng ngoài những cái cuộc họp gặp ở các thành viên và thân hữu, chúng tôi rất mong là tiếp tục có những liên lạc, trao đổi, xây dựng đối với lại nhiều đoàn thể cá nhân ở vùng Nam Cali, cũng như là tại Hoa Kỳ, cũng như là tại trong và ngoài nước, trong mục tiêu mà chúng tôi nghĩ là độc lập dân tộc và góp phần vào công cuộc dân chủ hóa Việt Nam.
Tại hội thảo quốc tế quản trị kinh tế hướng tới một nhà nước kiến tạo vừa được tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội, đại diện chính phủ Việt Nam nói rằng, đặc trưng của nhà nước kiến tạo Việt Nam là ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là cải cách chính trị. Liệu rằng chủ trương vừa nêu sẽ được chính phủ Hà Nội theo đuổi và thực hiện một cách có hiệu quả hay không? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển được nhà nghiên cứu Chalmers Ashby Johnson đưa ra từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi nhà nghiên cứu này ghi nhận sự phát triển thần kỳ ở đất nước mặt trời mọc, với vai trò rất quan trọng của nhà nước Nhật Bản. Khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển du nhập vào Việt Nam qua thông điệp đầu năm 2014 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với chủ trương của chính phủ Hà Nội lúc bấy giờ là nhà nước điều hành quản lý về mặt vĩ mô và pháp luật, cũng như kiến tạo những cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam. Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 7 năm 2016, tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển nhằm kiến tạo phát triển cho đất nước. Với mục tiêu của chính phủ do tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắm tới, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hồi trung tuần tháng Giêng năm 2017, có một bài phân tích nhà nước kiến tạo phát triển cần phải làm gì. Bài phân tích nêu rõ, nhà nước phải tạo ra được hệ thống khuyến khích để các nguồn lực của xã hội được tập trung đầu tư cho các mục tiêu phát triển. Đồng thời, nhà nước tạo ra khuôn khổ thể chế và mọi điều kiện cần thiết để từng người dân có thể dễ dàng làm ăn và mưu cầu hạnh phúc. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và Quốc hội Việt Nam cần thực hiện những yêu cầu như thế của một nhà nước kiến tạo phát triển. Từ Sài Gòn, nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng nêu lên quan điểm của ông liên quan đến chính sách nhà nước kiến tạo phát triển mà chính phủ Việt Nam đang thực hiện.
cải cách kinh tế đương nhiên là phải dẫn tới một số cải cách thể chế, trong đó có những cải cách mang tính chất chính trị. Và đặc biệt đối với một nhà nước độc đảng, càng phải cải cách về mặt chính trị. Cái chuyện mà họ nói cải cách chính trị từ từ, nó đã từ từ 30 năm rồi, quá lâu, và bây giờ vẫn từ từ. Nhưng mà thực ra cái thực tế về kinh tế hoặc là những cái tiềm năng khủng hoảng kinh tế nó không chờ họ. Và cái hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa rồi thì lại một lần nữa là Trung ương Đảng đưa ra cái nghị quyết về hoàn thiện cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn tiếp tục cái đôi xã hội chủ nghĩa. Như vậy thì bây giờ nếu không cải cách chính trị, có nghĩa là không cắt đôi định hướng xã hội chủ nghĩa, thì làm sao có thể có được một nền kinh tế thị trường đầy đủ theo quy chế thị trường.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng lập luận chủ trương của chính phủ Hà Nội ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn cải cách chính trị là một sai lầm nghiêm trọng, vì thế giới chỉ chấp nhận cơ chế kinh tế thị trường. Ông Phạm Chí Dũng trưng dẫn các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á, kể cả Nhật Bản, cho vay hay cho tín dụng không hoàn lại đối với Việt Nam đều không chấp nhận chính sách kinh tế thị trường mà gắn kết định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Từ góc độ bên ngoài nhìn vào bối cảnh kinh tế chính trị hiện thời của Việt Nam, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định điều tiên quyết Hà Nội cần phải làm là phải giải quyết vấn đề chính trị thì sẽ dẫn theo thay đổi về kinh tế. Từ Hoa Kỳ, ông Nguyễn Xuân Nghĩa lên tiếng.
Giải quyết cái vấn đề chính trị trước tiên hết, tức là làm sao mà chấp nhận rằng là phải giới hạn lại cái vai trò của Đảng. Cái thứ hai là mở rộng nhiều hơn cái vai trò của Quốc hội, ít ra rằng là trong Quốc hội, trong cái hoàn cảnh hiện tại, chúng ta chưa có nói đến một cái tương lai mờ mịt nào đó, một Quốc hội đó là được cho người dân trực tiếp bầu lên một cái cách tự do và thông thoáng. Thì giải quyết được cái chuyện đó thì nó mới giải quyết được cái vấn đề kinh tế, là tại vì nếu một kinh tế thị trường đó mà nó phát triển lệch lạc vân vân gì, nó gây ra những cái tai họa nơi này nơi kia, ở tại Việt Nam, tại Trung Quốc và ở tại Hoa Kỳ này đó, chính là từ cái hệ thống chính trị. Nếu mà không giải quyết hệ thống chính trị và nếu mà không có phá vỡ những cái đặc quyền chính trị của một thiểu số ở trên cùng đó, thì chúng ta sẽ không có kinh tế thị trường.
Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và thay đổi nền kinh tế quốc doanh sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào đầu thập niên 1990 cho đến nay, nợ công của Việt Nam tiến sát ngưỡng 65% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong khi các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh không hiệu quả, với nhiều dự án thua lỗ nặng nề. Mặc dù vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đến giờ vẫn kiên định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế. Các nhà lý luận Cộng sản ở trong nước cũng thừa nhận mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không tồn tại. Do đó, các nhà lý luận về kinh tế cho rằng nhà nước Việt Nam cần thay đổi thể chế thì nền kinh tế Việt Nam mới có thể vận hành theo đúng quy luật của nó, và đó cũng là tiền đề và yếu tố trọng tâm để quốc gia phát triển. Theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì tại Hội nghị Trung ương 5 diễn ra hồi đầu tháng 5 vừa qua, vấn đề cải cách thể chế phải được đặt ra một cách quyết liệt hơn. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Người ta không thể thay đổi một cách gọi là đột ngột được. Như này nó thể chế chính trị thì mình chạm đến rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề cái sự tồn vong của chế độ.
Chủ trương của chính phủ Hà Nội là xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, lộ trình hoạch định để đạt được mục tiêu đề ra vẫn còn là ẩn số. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM phát biểu tại buổi hội thảo ở Hà Nội hôm 13 tháng 6 rằng ai cũng nói đến nhà nước kiến tạo, nhưng không ai làm.
Ngày 6 tháng 6 năm 2017, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay Trung Quốc đã hoàn thành các cơ sở quân sự tại quần đảo Trường Sa và có thể triển khai 3 trung đoàn máy bay chiến đấu tại đó. Trước đó, vào đầu tháng 3, nhóm làm việc giữa Trung Quốc và ASEAN đã đưa ra bản thảo đầu tiên bộ khung cho Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt theo tiếng Anh là COC. Sau đây là ý kiến của hai chuyên gia trong nước về tình hình Biển Đông hiện nay. Kính Hòa thực hiện.
Hai chuyên gia về Biển Đông mà chúng tôi tiếp xúc là tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, và thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về Biển Đông tại Sài Gòn, đều nói rằng tin tức về những khu căn cứ quân sự của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa thực sự không có gì mới. ông Hoàng Việt nói rằng.
Điều này nó nằm trong cái chiến lược của Trung Quốc từ trước. Và đặc biệt sau khi mà Hoa Kỳ, khi mà Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã đưa ra cái chính sách thay đổi. Và nó đã dẫn tới cái việc là Trung Quốc càng ngày càng phát triển mạnh hơn.
Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng do chính sách mới của Mỹ không coi trọng Biển Đông nên tạo điều kiện cho Trung Quốc lấp chỗ trống. Và điều này rất nguy hiểm khi Trung Quốc hoàn tất được các căn cứ không quân trên Trường Sa, tạo nên cái mà ông gọi là một hạm đội không thể bị đánh chìm của Trung Quốc. Tiến sĩ Trần Công Trục cũng đồng ý là những động thái của Trung Quốc hiện không có gì mới, nhưng ông không đồng ý là Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ bỏ Biển Đông cho Trung Quốc.
Qua các hoạt động ngoại giao, rồi qua cái hội nghị diễn đàn ở Singapore, đó, thì rõ ràng ta thấy, và đặc biệt trên thực tế nữa, đó, thì ta thấy rõ ràng là Mỹ, dưới cái chính quyền của ông Donald Trump, ấy, thời gian gần đây người ta đã biết được tất cả những tính toán của Trung Quốc rồi. Và tôi cho rằng là không phải như người ta nghĩ là Mỹ sẽ thể có thể là có tỏ ra yếu đuối hay tỏ ra nhân nhượng gì với Trung Quốc, mà tôi nghĩ vì cái sự thật hiện diện là Trung Quốc đang muốn tranh giành nhiều vị trí siêu cường trên vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, và như vậy thì Mỹ chắc chắn họ sẽ phải có những cái hoạt động để mà khẳng định lại cái vai trò của mình, đặc biệt trong những cam kết với tư cách là đồng minh của các nước mà từ trước đây họ đã cam kết như là Philippines, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v.
Ngày 24 tháng 5 vừa qua, chiến hạm của Mỹ là chiếc USS Dewey lại tiến hành một cuộc tuần tra đi ngang qua vùng biển 12 hải lý của bãi đá Vành Khăn mà Trung Quốc đang chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Hành động này của Washington được xem như tiếp nối các chiến dịch tuần tra biển Đông mang tên Tự do hàng hải đã được bắt đầu thời chính quyền ông Obama. Ông Trần Công Trục còn nhắc tới các đối tác mới ở khu vực như Việt Nam, mà chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ một cách rất rõ ràng. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, chính sách mới về Biển Đông cũng như về châu Á của chính phủ mới của Mỹ cũng sẽ không khác chính sách của Tổng thống Obama trước đây, mặc dù Nhà Trắng có thể không gọi là một chính sách xoay trục về châu Á như ông Obama. Sau khi có tin Trung Quốc đã hoàn thành các căn cứ quân sự trên các đảo mà họ chiếm đóng ở Trường Sa, vào ngày 15 tháng 6, Việt Nam lên tiếng phản đối nói rằng Trung Quốc cần có hành động tích cực mang tính xây dựng ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về những hoạt động của Việt Nam hiện nay để đối phó với Trung Quốc, ông Hoàng Việt cho rằng Việt Nam lâm vào tình thế khó khăn nhưng cũng đã có nhiều cố gắng.
Tôi biết là chính phủ Việt Nam cũng cố gắng, nhưng mà cái khả năng cố gắng của Việt Nam thì nó cũng có hạn. Ví dụ như gần đây, Việt Nam thấy báo chí Reuters đưa tin là Việt Nam cũng đã thêm công ty lobby để nhắc nhở, để thúc đẩy cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và qua đó cũng nhắc lại cái vấn đề về Biển Đông, để cho mà cái sự có mặt của Hoa Kỳ, của quân đội Hoa Kỳ, hải quân Hoa Kỳ trên cái khu vực biển này nó cũng còn một cái phần lầm đối trọng. Nhưng mà còn Việt Nam bây giờ thì làm được rất khó, thấy vận lực của Việt Nam nó chỉ có hạn, và đặc biệt nếu không có các liên minh hỗ trợ trong các cường quốc khác để hỗ trợ, thì rõ ràng là cuộc chơi này nếu mà chỉ một mình trong thôi thì nó rất là khó được như mà Việt Nam được.
Việc vận động hành lang của Việt Nam mà thạc sĩ Hoàng Việt nhắc tới cũng được báo chí quốc tế đề cập trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận của ông Dương Danh Di, một nhà nghiên cứu độc lập từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam, đăng trên trang mạng Việt Studies, thì thời ông Obama, Việt Nam đã thuê những người vận động hành lang thân cận với đảng Dân Chủ, còn sau khi ông Trump thắng cử thì thuê các nhóm thân với chính quyền mới của đảng Cộng Hòa. Đồng thời với việc hoàn tất các công trình quân sự tại khu vực Biển Đông, Trung Quốc trong năm nay cũng chủ động thúc đẩy đàm phán COC với các quốc gia ASEAN. Vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, các nước ASEAN và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về bộ khung này sau 15 năm chờ đợi. Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định về việc này.
Trước đấy, cách đây khoảng vài năm, thì ASEAN đã thống nhất được với nhau một cái bộ COC. Trong bộ COC đó, nó có những cái điều khoản mà cái bản nháp đầu tiên, bản số 0, do Indonesia soạn thảo. Nhưng mà cho đến nay thì cái bộ khung của nó đã có những cái nhượng bộ nhất định đối với Trung Quốc. Ví dụ, nó không nhắc tới cái phán quyết của tòa mà nhượng bộ rồi. Thứ hai là nó không nhắc tới cái việc mà các bên kiềm chế trong cái việc mà xây đảo, như Trung Quốc đã xây các đảo nhân tạo như vậy, không hề nhắc tới được.
Phán quyết của tòa mà ông Hoàng Việt nhắc tới là phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan vào năm ngoái 2016 nói rằng tòa phủ nhận tuyên bố đường Đức Khúc chín đoạn mà Trung Quốc xem là biên giới lãnh hải của mình, chiếm 90% diện tích Biển Đông. Tòa trọng tài quốc tế đã đưa ra phán quyết này để đáp lại đơn kiện của Philippines cho rằng Trung Quốc đòi hỏi quá đáng trên Biển Đông. Theo thạc sĩ Hoàng Việt, COC có khả năng sẽ hình thành trong năm nay, nhưng sẽ có rủi ro là có nhiều nhượng bộ cho Trung Quốc, vì hiện nay theo ông, khuynh hướng của nhiều quốc gia ASEAN đang có chiều ngã về phía Trung Quốc. Quan điểm của tiến sĩ Trần Công Trục lại không cho rằng bộ khung COC mà Trung Quốc mới đưa ra là quan trọng.
Gọi là bộ khung thì các bạn hình dung nó là một cái đàn bài. Còn nội dung cụ thể là nó chưa có. Mà cái điều đó mới là quan trọng, đúng không? Cho nên là cái chuyện đó tôi nghĩ không có ý nghĩa. Cho nên cái việc mà vấn đề là cái phán quyết của tòa trọng tài như chúng ta được biết ấy, có đưa vào hay không thì còn là vấn đề. Có thể là được dẫn chứng hay là không, nhưng mà cái đó nó chả có liên quan gì nhiều đến cái bộ quy tắc ứng xử với tư cách là một cái bộ luật biển khu vực đấy thôi. Tôi đã từng nói đó, thì chắc chắn là nó sẽ có những nội dung cụ thể.
ASEAN và Trung Quốc đưa ra mục tiêu đạt được COC trong năm nay khi Philippines là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái cũng tỏ rõ mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc và sẵn lòng bỏ phán quyết của tòa sang một bên khi đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trần Công Trục, thì Philippines chưa bao giờ quyết định từ bỏ chủ quyền của mình ở Biển Đông.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web ra.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào nghe, xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email và địa chỉ vietweb@ra.org. Toàn Ban cùng Nguyễn Tuấn, mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Có Bao Giờ qua phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly. Ở lòng ta.
have been listening to Radio Free Asia.